Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 12 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chết trong các vòi của con bạch tuộc khổng lồ Trung Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Caracas, Đức Thánh Cha Francisco tha thiết kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại Venezuela thành tâm đối thoại để tìm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay tại nước này. Cuộc xung đột từ hai tháng nay với các cuộc biểu tình chống đối của phe đối lập đã làm cho khoảng 40 người thiệt mạng. Cả hai bên đã đồng ý xin tòa thánh làm trung gian đối thoại và Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các vị lãnh đạo hai bên nhân dịp bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Caracas. Trong sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Aldo Giordano, sứ thần tòa thánh tại Venezuela tuyên đọc, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lòng quý mến đối với nhân dân nước này, đặc biệt Ngài liên đới với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời Ngài viết, tôi xác tín sâu xa rằng bạo lực không bao giờ có thể mang lại hòa bình và an sinh cho một đất nước, vì nó chỉ luôn sinh ra bạo lực. Trái lại, nhờ đối thoại, quý vị có thể tái khám phá những nền tảng chung, giúp vượt thắng những thời điểm xung đột và phân cực như hiện nay đang làm thương tổn sâu đậm cho Venezuela, hầu tìm ra những hình thức cộng tác với nhau. Sau khi nhắc đến mối quan tâm chung của cả hai bên, chính phủ và phe đối lập, đối với đất nước và tương lai con dân Venezuela, và cả hai bên cùng có niềm tin nơi Thiên Chúa, cũng như ý chí bảo vệ phẩm giá con người, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi mời gọi quý vị đừng dừng lại ở tình trạng xung đột hiện nay, nhưng cởi mở đối với nhau để trở thành những người thực sự xây dựng hòa bình. Nơi trọng tâm của mỗi cuộc đối thoại, trước hết, có sự nhìn nhận và tôn trọng tha nhân, nhất là có thái độ anh hùng, tha thứ và từ bi, giải thoát chúng ta khỏi sự oán giận và thù ghét để mở ra một con đường thực sự mới mẻ. Đây là một con đường dài và khó khăn, đòi phải kiên nhẫn và can đảm, nhưng đó là con đường duy nhất có thể dẫn đến hòa bình và công lý. Tôi xin quý vị hãy có lòng can đảm này để mưu ích cho toàn dân và cho tương lai con cái của quý vị.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 4 dành cho 470 đại biểu của phong trào Italia bên vực sự sống, Đức Thánh Cha tái bên vực quyền sống và tố giác sự tách biệt giữa kinh tế và luân lý. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có ông Carlo Casini, đại biểu Quốc hội Italia và là chủ tịch phong trào bên vực sự sống tại nước này, cùng với các vị chủ tịch các trung tâm trợ giúp sự sống ở Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự sống con người là thánh thiêng. Mỗi dân quyền đều dựa trên sự nhìn nhận quyền đầu tiên và cơ bản là quyền sống. Quyền này không bị tùy thuộc một điều kiện nào về chất lượng, kinh tế và càng không tùy thuộc điều kiện ý thức hệ. Vì thế, cũng như giới răng chớ giết người đặt giới hạn rõ ràng để bảo đảm giá trị sự sống con người, thì ngày nay chúng ta cũng phải chống lại thứ kinh tế loại trừ và bất công. Nền kinh tế này giết người, nếu người ta coi con người tự nó là một sản phẩm tiêu thụ, có thể dùng rồi vứt bỏ. Như thế chúng ta mở màn cho một nền văn hóa loại bỏ và thậm chí còn thăng tiến nền văn hóa ấy nữa. Và như thế, cả sự sống cũng bị gạt bỏ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, một trong những rủi ro lớn nhất thời đại chúng ta đang gặp phải là sự tách biệt giữa kinh tế và luân lý, giữa những khả thể do thị trường với mọi kỹ thuật tân tiến mang lại, và những quy luật luân lý đạo đức sơ đẳng của bản tính con người, ngày càng bị lơ là. Vì thế, cần tái khẳng định sự cương quyết chống lại mọi sự trực tiếp vi phạm sự sống, nhất là sự sống của những người vô tội và vô phương thế tự vệ, và thai nhi còn ở trong lòng mẹ là người vô tội.
Rangoon, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Rangoon, thủ đô Myanmar, phê bình dự luật gọi là bảo vệ chủng tộc và tôn giáo tại nước này. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN đưa tin Đức Tổng giám mục Charles Maungbo đã tuyên bố rằng dự luật bảo vệ chủng tộc và tôn giáo là một sự xen mình của nhà nước vào quyền tự do chọn lựa tôn giáo. Luật này không cần thiết và giữa lúc người dân Myanmar đang phục hồi được tự do trong hầu hết các lĩnh vực, luật mới giới hạn tự do tôn giáo. Dự luật được Tổng thống Thein Sein của Myanmar ủng hộ vì luật này bảo vệ đa số dân theo Phật giáo và ngăn cản việc ngả theo Hồi giáo. Luật quy định rằng các phụ nữ Myanmar muốn thành hôn với người không phải là Phật tử thì phải xin phép chính quyền và cha mẹ. Ngoài ra, người chồng không phải là Phật tử phải trở lại Phật giáo trước khi thành hôn với một nữ Phật tử. Dự luật do tăng sĩ cực đoan và đấu tranh Wiratu yêu cầu qua một thỉnh nguyện thư của tổ chức tên là 969. Trong số 55 triệu dân Myanmar, có 1,3 triệu người ký tên ủng hộ thư thỉnh nguyện. Từ vài năm nay, tổ chức 969 mở chiến dịch chống người Hồi giáo và người Hồi đòi nữ Phật tử phải trở lại Hồi giáo trước khi lấy chồng người Hồi giáo. Ngoài ra, trong những năm qua, người Hồi giáo tại nước này thường là đối tượng của những vụ tấn công, đặc biệt là những người Hồi ở vùng Rakhine, miền Tây Myanmar.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện của Văn phòng Công giáo Quốc tế về trẻ em, gọi tắt là BICE, và Ngài đặc biệt chống lại tệ nạn bắt trẻ em lao động và đi lính. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện văn phòng BICE được thành lập sau khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 lên tiếng bênh vực trẻ em hậu Thế chiến thứ hai. Từ đó, tổ chức này luôn dấn thân thăng tiến các quyền của trẻ em và góp phần vào Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc cách đây 25 năm về việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay, điều quan trọng là tiếp tục thi hành các dự án chống lại tệ nạn trẻ em phải lao động như nô lệ, trẻ em bị xung vào quân ngũ và mọi thứ bạo hành chống trẻ vị thành niên. Nói một cách tích cực, cần tái khẳng định quyền của trẻ em được lớn lên trong một gia đình, với cha với mẹ có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự phát triển và sự trưởng thành tình cảm của các em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những điều trên đây đồng thời cũng bao gồm quyền của các cha mẹ được giáo dục con em mình về luân lý và tôn giáo. Và về vấn đề này, tôi muốn bày tỏ sự phủ nhận của tôi đối với mọi sự thí nghiệm giáo dục trên trẻ em. Không thể thí nghiệm trên trẻ em và người trẻ. Những kinh hoàng trong việc lèo lái giáo dục như chúng ta đã thấy trong các chế độ độc tài diệt chủng hồi thế kỷ 20 vẫn chưa biến mất. Chúng còn có tính chất thời sự dưới những bộ áo và đề nghị khác nhau, dưới chiêu bài tân tiến. Chúng thúc đẩy các trẻ em và người trẻ tiến bước trên con đường độc tài của tư tưởng duy nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, làm việc cho các nhân quyền đòi phải luôn giữ cho việc huấn luyện về nhân loại học được sinh động, được chuẩn bị kỹ lưỡng về thực tại con người và biết trả lời cho những vấn đề và thách đố do các nền văn hóa hiện đại đề ra, cũng như não trạng được phổ biến qua các phương tiện truyền thông. Đối với anh chị em, vấn đề ở đây là cống hiến cho các vị lãnh đạo và nhân viên một sự thường huấn về nhân loại học trẻ em, vì các quyền lợi và nghĩa vụ có nền tảng nơi nền nhân loại học ấy, và việc đề ra các dự án giáo dục cũng lệ thuộc vào đó.
Jerusalem, các tín hữu Kitô Palestine kêu gọi chính quyền Israel giảm bớt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát Israel nhân dịp lễ phục sinh sắp tới. Tuy nhiên, cảnh sát Israel trả lời rằng những nút chặn trên đường và việc kiểm soát lối vào các nơi thánh là điều cần thiết để ngăn ngừa những khủng hoảng có thể xảy ra và để duy trì trật tự. Một nhóm dân chúng ở khu vực Đông Jerusalem đã ký tên vào một thư thỉnh nguyện và đệ trình tòa án cấp cao của Israel để xin truyền cho cảnh sát giảm bớt các biện pháp an ninh ngặt nghèo, khiến cho các tín hữu không đến được các nơi thánh. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nói rằng, mỗi Kitô hữu có quyền được cầu nguyện tại đền thờ mộ thánh và quyền được di chuyển mà không bị giới hạn. Các vị hữu trách Kitô sợ rằng những nút chặn kiểm soát của cảnh sát Israel ở cổ thành Jerusalem có thể làm cho các tín hữu Kitô nản chí không đến đền thờ mộ thánh và các địa điểm khác để tham dự các buổi lễ nhân dịp tuần thánh và phục sinh. Chính phủ Israel cho rằng tòa án cấp cao tại đây không có lý do vững chắc để can thiệp vào những quyết định do cảnh sát đề ra. Tuy nhiên, thẩm phán Noam Sonberg quyết định rằng một ban gồm 3 vị thẩm phán sẽ cứu xét thư thỉnh nguyện của các tín hữu Kitô Palestine trong tuần này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Matthew. Khi các ngài đến gần Jerusalem, vào địa hạt Bethphage, giáp núi cây dầu, Đức Chúa Giêsu sai 2 môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây dẫn về đây cho thầy. Và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và ngài sẽ trả lại ngay. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi ngài vào thành Jerusalem, thì cả phố náo động và nói rằng: người đó là ai vậy? Dân chúng trả lời rằng: người ấy là tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nazareth xứ Galilê.
Chúng ta đang ở trong bầu khí hân hoan náo động của một ngày đại lễ, ngày mà toàn thể dân thành Jerusalem vui mừng đón rước tiên tri Giêsu tiến vào thành. Cuộc tiếp đón diễn ra như một cuộc khải hoàn. Dân chúng biểu lộ tâm tình ngưỡng mộ bằng những cử chỉ cụ thể. Người thì trải áo xuống đường, kẻ thì chặt nhành cây trải lối đi. Người người nhộn nhịp sung sướng, tất cả ồn ào tấp nập. Kẻ thì đi trước, người thì theo sau. Mọi người cất tiếng tung hô rằng: hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Mô tả ngắn ngủi trên đây dẫn đưa tâm trí chúng ta sống lại một cuộc tiếp rước, có thể nói được rằng mỏng giòn mong manh nhất trong các cuộc tiếp rước. Bởi vì vào ngày thứ sáu tuần thánh tới đây, mọi sự đảo ngược hết. Cũng cùng đám đông dân chúng ấy, cũng trong khung cảnh nắng ấm chói chang của một ngày trong tuần đầu tháng tư ấy, nhưng lần này dân chúng không hoan hô mà lại đà đảo. Họ cũng reo hò, nhưng không phải để ủng hộ mà là để kết án. Họ la to: hãy đóng đinh nó vào thập giá. Sau đó xuyên qua các nẻo đường thành Jerusalem, đám đông cũng bám sát theo Đức Chúa Giêsu, vị tiên tri xuất thân từ Nazareth, nhưng không phải để chúc tụng mà là để nguyên rủa, thóa mạ và nhạo báng. Họ dùng đá ném vào người tử tội đang khó nhọc kéo lê cây thánh giá. Họ chặt cây vất vào người Chúa. Họ reo vui khi thấy Chúa ngã quỵ dưới sức nặng của cây thập tự. Những hân hoan náo động của Chúa Nhật lễ lá báo trước bầu khí sát nhân của ngày thứ sáu tuần thánh. Thì ra những tiếng hoan hô, chúc tụng của ngày lễ lá chỉ là những tiếng hoan hô giả dối lừa gạt. Chúng là những tiếng huýt sáo nịnh bợ, dấu ẩn một lòng nham hiểm ác độc vô bờ. Khi quan tổng trấn Phi-la-tô tìm cách tha chết cho Đức Chúa Giêsu, vua người Do Thái, thì chính người Do Thái lại la ó, đòi đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá. Vào khoảng 12 giờ trưa, ông Phi-la-tô nói với người Do Thái, đây là vua các ngươi. Họ liền hô lớn, đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô nói với họ, chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao? Các thượng tế đáp, chúng tôi không có vua nào cả ngoài Sê-gia. Bây giờ ông Phi-la-tô trao Đức Chúa Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. 3 năm ngược xuôi, thi thố không biết bao nhiêu điều lành, rao giảng không biết bao nhiêu điều hay mới lạ, nhưng Chúa Giêsu vẫn bị kết án, chết thảm thương trên thánh giá. Đức Chúa Giêsu gần như bị thất bại hoàn toàn. Tại sao thế? Thưa đó là vì lòng con người vô ơn, bội bạc, thay trắng đổi đen, xuôi theo chiều gió, hùa theo đám đông. Người khác nói ngược thì ta cũng nói ngược, kẻ kia nói xuôi thì ta cũng nói xuôi. Con người thường đánh mất bản ngã, không có lập trường, không dám bênh vực sự thật. Hậu quả là con người sợ hãi, không dám tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ thế giới, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Đọc lời kinh do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dâng lên Chúa Giêsu Kitô. Lạy Đức Chúa Giêsu là khởi điểm và là cùng đích của con người mới. Xin hướng tâm hồn chúng con về Chúa, để sau khi bỏ đường lầm lạc, chúng con bước theo Chúa trên con đường dẫn tới sự sống. Xin Chúa làm cho các tín hữu được trung thành với những lời đã hứa khi chịu phép rửa tội, và sống phù hợp với đức tin, quyết tâm làm chứng cho lời Chúa, để trong gia đình và ngoài xã hội, ánh sáng sinh động của phúc âm được chiếu tỏa rạng ngời. Chúc tụng và vinh quang dâng về Ngài, lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, hôm nay và mãi mãi vô cùng tận. Lạy Đức Chúa Giêsu là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, là đấng đầy ân sủng và chân lý, là ánh sáng soi chiếu mọi người. Xin ban cho những người tìm kiếm Chúa với tâm hồn chân thành được dồi dào sức sống của Chúa. Mọi vinh quang và danh dự đời đời được dâng về Chúa là đấng cứu chuộc loài người, là nguyên thủy và là cùng đích của thời gian và vũ trụ. Dâng về Đức Chúa Cha là nguồn vô tận của mọi sự thiện, và dâng về Đức Chúa Thánh Thần là dấu ấn tình yêu vĩnh cửu. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Hai mùng 7 tháng 4 vừa qua, nước Rwanda đã chính thức khai mạc những nghi thức kỷ niệm 20 năm cuộc diệt chủng người Tutsi và một số đông người Hutu ôn hòa tại Kigali, thủ đô nước này. Cuộc tưởng niệm sẽ kéo dài 100 ngày, tức là trọn thời gian xảy ra cuộc diệt chủng tại Rwanda 20 năm trước đây. Cách đây đúng 20 năm, vào ngày 6 tháng 4 năm 1994, máy bay chở Tổng thống Juvenal Habyarimana, người Hutu, từ cuộc thương thuyết với Mặt trận Ái quốc Rwanda, gọi tắt là FPR, ở Arusha bên Tanzania trở về Rwanda, đã bị bắn hạ trên không phận thủ đô Kigali. Ngay sáng hôm sau, các cuộc tàn sát người Tutsi khai màn khắp nơi, tại tư gia, trong các trạm kiểm soát lưu thông hay tại những nhà thờ nơi họ ẩn trốn mong tìm được an ninh. Họ bị sát hại tàn nhẫn, nhiều khi bằng dao rửa. Thủ phạm là các nhóm dân quân thuộc chủng tộc Hutu, mệnh danh là Interahamwe, được người dân Hutu ủng hộ, truy lùng người Tutsi để giết sạch. Cả những người Hutu ôn hòa không muốn tham gia vào cuộc tàn sát này cũng bị giết lây. Chỉ trong vòng trên dưới 100 ngày, đã có khoảng 800.000 người, đủ mặt nam phụ lão ấu, đa số là Tutsi, bị tàn sát tại Rwanda. Máu chảy thành sông trước sự thờ ơ lãnh đạm của thế giới. Lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc gọi tắt là MINUAR dường như tê liệt, không phản ứng nổi trước tình hình bi thảm. ngày 21 tháng 4, khi cuộc thảm sát đang ở tột đỉnh, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định vì lý do an ninh rút quân đội Bảo hòa MINUA ra khỏi Rwanda, chỉ để lại có 270 người. Ngày 28 tháng 4 tiếp đó, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới nước Bỉ lên tiếng tố giác cuộc diệt chủng đang diễn ra tại Rwanda. Phát ngôn viên của Hội Hồng Thập tự Quốc tế báo động, thật là khủng khiếp toàn diện, chúng ta đang ở giữa đêm đen. Cuộc thảm sát chỉ kết thúc ngày 4 tháng 7 khi quân đội của Mặt trận Giải phóng Rwanda do đương kim Tổng thống Paul Kagame lãnh đạo chiếm được thủ đô Kigali. Hiện diện trong lễ nghi khai mạc thời gian tưởng niệm cuộc diệt chủng, có đại diện của nhiều chính quyền thế giới, ngoại trừ Pháp, vì Rwanda lên án nước Pháp đã huấn luyện và đồng lõa với chính quyền Hutu hồi đó trong cuộc diệt chủng. Trong số quan khách hiện diện, đặc biệt có ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Sau khi cùng Tổng thống Rwanda, ông Paul Kagame và phu nhân thắp sáng ngọn đèn tang chế bằng một ngọn đuốc đã được rước đi khắp mọi nơi trong lãnh thổ Rwanda suốt 3 tháng vừa qua, ông Ban Ki-moon khẳng định rằng, một thế hệ đã trôi qua nhưng sự xấu hổ vẫn không phai nhòa. Đáng lý ra chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa, nhưng chúng tôi lại rút đội quân mũ xanh Bảo hòa ra khỏi Rwanda khi mà người dân nơi đây cần đến họ hơn bao giờ hết. Cuộc diệt chủng người Tutsi tại Rwanda là một trong những trang sử đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Trong 100 ngày, máu đã đổ lênh láng, 20 năm sau, nước mắt vẫn còn tuôn chảy. Một trong những hậu quả chua xót vẫn chưa phai nhòa tại Rwanda là các phụ nữ nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể và những đứa trẻ con cái của bạo lực. Cho đến nay, không ai biết được con số chính xác các nạn nhân bị cưỡng hiếp. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hồi năm 1996 khẳng định rằng không có thống kê nào đưa ra được một con số cho dù phỏng chừng về phụ nữ bị cưỡng hiếp, nhưng chỉ có thể khẳng định rằng đây là một chiến dịch cưỡng hiếp có hệ thống, cưỡng hiếp được dùng như một loại vũ khí chiến tranh. Samuel Munderere, một trong những người lãnh đạo tổ chức thiện nguyện Survivor Fund, chuyên trợ giúp các phụ nữ bị cưỡng bức và con cái của họ, cho biết, cưỡng hiếp luôn luôn là một chủ đề cấm kỵ. Bây giờ người ta mới dè dặt nói đến, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần làm. Rất nhiều người trẻ vẫn không biết lịch sử cá nhân của mình vì mẹ chúng nhất quyết không đả động đến. Những người khác, khi biết quá khứ, đã trở nên bạo động và bị xã hội chung quanh ruồng bỏ.
Ngày 9 tháng 4 vừa qua, Italia đã cử hành ngày phòng ngừa rượu chè. Nhân dịp này, cơ quan quan sát nạn nghiện rượu và Học viện Cao học Sức khỏe đã cho công bố các thống kê liên quan đến tệ nạn uống rượu. Theo đó, trong năm 2010, có tất cả 16.829 người vừa nam vừa nữ trên 15 tuổi đã chết vì những nguyên do có liên hệ đến rượu chè. 37% những người chết vì tai nạn lưu thông do say rượu gây ra. Trong số gần 17.000 người chết vì rượu nói trên, có nhiều người trẻ chết vì say rượu rồi té ngã, tự tử, giết người hay bị tai nạn. Còn những người già trên 60 tuổi thì chết vì hậu quả của bệnh tật đến từ việc uống rượu quá độ. Các bác sĩ cảnh báo rằng uống rượu nhiều có thể gây ra những chứng bệnh tim mạch, xơ gan, bệnh tâm thần, vân vân. Thêm vào đó, nhiều loại bệnh ung thư cũng do rượu gây ra. Viện Thống kê Quốc gia Italia, gọi tắt là ISTAT, cho biết có trên 7 triệu người Italia uống nhiều rượu, một số lớn ở vào lớp tuổi trên 60. Cứ 10 người nam trên 60 tuổi, có 4 người uống rượu quá độ, nhất là trong các bữa ăn. Còn trong giới trẻ từ 18 đến 24 tuổi, hiện tượng uống rượu đến say bí tỉ, gọi là binge drinking, cũng đang gây nhiều lo âu.
Trong tuần qua, Liên hiệp các tổ chức thiện nguyện không chính phủ có tên gọi là Phong trào Liên đới và Hòa bình tại Pakistan đã gửi một báo cáo đến hãng thông tấn Công giáo Fides để tố giác hiện tượng mỗi năm có hàng ngàn thiếu nữ Kitô và Ấn giáo tại nước này bị ép buộc phải kết hôn với người Hồi giáo. Trong số các thành viên của Phong trào Liên đới và Hòa bình có cả Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan. Theo báo cáo vừa nói, có khoảng 700 trường hợp phụ nữ Kitô và 300 trường hợp phụ nữ Ấn giáo bị bắt cóc, ép buộc cải đạo và thành hôn với người Hồi giáo mỗi năm tại Pakistan. Đây là những trường hợp đã được chính thức kiểm chứng, nhưng trên thực tế, hiện tượng này có thể lớn rộng hơn nhiều. Chẳng hạn như các phụ nữ Kitô tại bang Punjab và các phụ nữ Ấn giáo tại Sindh. Họ thường là các thiếu nữ nhà nghèo tuổi từ 12 đến 25. Đơn tố cáo của gia đình họ thường xuyên bị xếp xó dưới chân bức tường vô cảm của các lực lượng an ninh hay trước sự đe dọa của thân nhân thủ phạm. Chỉ có một số rất ít các trường hợp là đến được tòa án. Nhưng rồi, tại tòa án, các thiếu nữ nguyên đơn bị áp lực và bị đe dọa nên đành khai là tự ý cải đạo và thành hôn, mặc dù trước đó, trong thời gian bị bắt cóc, các cô đã bị bạo hành, cưỡng hiếp hay buộc phải mại dâm nữa. Báo cáo nói trên vạch rõ khuôn khổ lịch sử và xã hội của hiện tượng này, đồng thời nêu bật lời kêu gọi của Cộng đoàn Kitô Pakistan phê bình sự vắng bóng của các bảo vệ luật pháp và chính trị đối với các quyền con người của các nhóm thiểu số. Linh mục James Channan, giám đốc trung tâm hòa bình ở Lahore, đã tuyên bố với hãng thông tấn Fides rằng hiện tượng nói trên đã được kiểm chứng kỹ lưỡng. Thật là điều đáng sợ và là tiếng chuông báo động đối với người Kitô và Ấn giáo ngày càng cảm thấy bất an và không được bảo vệ. Chúng tôi đã xét nhiều trường hợp cưỡng ép hôn nhân. Các thiếu nữ nạn nhân thường thuộc về các giai cấp xã hội thấp nghèo và bị các điền chủ giàu có lạm dụng. Tại Pakistan, càng ngày người Kitô và Ấn giáo càng phải chịu thêm nhiều kỳ thị xã hội, tôn giáo và chính trị.
Hôm 10 tháng 4, dư luận thế giới đã tập trung sự chú ý về các dịch vụ buôn người vô luân khi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ 120 tham dự viên Hội nghị quốc tế về nạn buôn người tiến hành tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học ở nội thành Vatican. Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày 9 và 10 tháng 4. Các tham dự viên là các giới chức cảnh sát quốc tế, FBI, Interpol và Europol, các giáo sĩ, tu sĩ và chuyên gia về các hoạt động nhân đạo. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tái lên án nạn buôn người và khích lệ mọi nỗ lực thuộc các ngành nghề khác nhau nhưng bổ túc cho nhau nhắm chống lại tội ác này. Là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. Theo các con số thống kê của Văn phòng Lao động Quốc tế, gọi tắt là OIT, hiện tượng buôn người ngoài vòng luật pháp hiện nay thu vào ngân khoản lợi nhuận khổng lồ 32 tỷ Mỹ Kim hàng năm và có liên hệ đến 2,4 triệu nạn nhân. Các dịch vụ buôn người rất đa diện, đi từ việc buôn bán phụ nữ và trẻ em trong lĩnh vực mại dâm, đến bóc lột sức lao động của những người nhập cư lén lút, lạm dụng trẻ em trong các cuộc chiến, hãn xưởng hay giúp việc nhà hoặc tệ hại hơn nữa trong việc buôn bán cơ phận để ghép.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chết trong các vòi của con bạch tuộc khổng lồ Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, Hoa Kỳ và các nước Tây Âu liên tục báo động về mọi loại hàng hóa độc hại của Trung Quốc. Hầu như không có một loại hàng hóa nào do Trung Quốc chế tạo mà không có các chất hóa học độc hại, gây ra các chứng ung thư và nhiều bệnh tật khác, và đã có hàng ngàn người thiệt mạng khi dùng hàng hóa dược phẩm của Trung Quốc, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. Trong cuốn sách tựa đề Chết bởi Trung Quốc, đương đầu với con rồng, một lời kêu gọi hành động, xuất bản năm 2011, hai giáo sư kinh tế Peter Navarro và Greg Autry cảnh báo toàn thế giới về đại họa mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc gian tham hối lộ thối nát và vô luật lệ đang gây ra cho toàn thế giới. Trung Quốc giống như con bạch tuộc khổng lồ có hàng trăm vòi rất dài, với hàng chục ngàn cái miệng hút, đang cuốn chặt lấy người dân các nước trên thế giới và từ từ siết chặt vòng cuốn tử thần. Hai giáo sư Navarro và Autry cho biết, cái chết bởi bàn tay Trung Quốc là cái chết từ từ. Trung Quốc đang giết người dân trên thế giới bằng nhiều cách thức, trong đó trước hết có các hàng hóa độc hại, hàng ngàn sản phẩm nông nghiệp đủ loại được tưới bón với các loại nước bẩn bị ô nhiễm và chất hóa học độc hại, hay được bảo trì với các loại thuốc, thường khi bao gồm cả loại phormôn dùng để ướp xác người chết. Vì là nước thành viên của Tổ chức Mậu dịch Thế giới, hàng hóa và thực phẩm độc hại của Trung Quốc được nhập cảng và bán khắp nơi, ngay trong các siêu thị lớn của Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Dựa vào cuốn sách nói trên, ông Martin Sheen đã làm một phim tài liệu có cùng tựa đề Chết bởi Trung Quốc để cảnh báo người dân trên toàn thế giới. Hai giáo sư Navarro và Autry cho biết hiện nay Trung Quốc cung cấp cho Hoa Kỳ 50% nước táo đặc, 50% tỏi, 70% thuốc trụ sinh penicillin, 50% thuốc aspirin, 33% Tylenol và 99% vitamin C. Táo cũng như mọi thứ trái cây do Trung Cộng sản xuất đều đầy độc tố vì các chất hóa học bảo quản cho vỏ được tươi và đẹp. Vì công nghệ bảo quản kém cỏi, tỏi bột, ớt bột của Trung Quốc được bảo quản bằng chất coban 60 để giữ cho khỏi bị hư hỏng. Trà tàu thì bị nhiễm chất độc trì vì được sấy khô bởi khói xe ô tô. Hàng trăm triệu tấn nước tương được làm bằng tóc người, thu lượm tại các tiệm hớt tóc, uốn tóc và rác thải của các nhà thương trên toàn Trung Quốc. Nó được pha trộn với axit amino, sodium hydroxide, axit hydrochloric, mật đường phế thải và vài chất hóa học khác pha với nước. Tóc người chứa nhiều loại độc chất như thạch tín arsenic và chì làm tổn hại nghiêm trọng hệ thống tiêu hóa, gan, thận, tim mạch, hệ thần kinh và sinh dục. Trong khi đúng ra nước tương phải được chế từ đậu nành, gồm hợp chất protein, carbohydrate, không chất béo, dồi dào chất riboflavin, tức vitamin B2, và các khoáng chất như sodium, calcium, phosphor, sắt, selenium và chất kẽm. Nhiều loại thuốc của Trung Quốc đã khiến cho hàng trăm người chết. Bên Panama có 300 người chết vì uống thuốc có chất độc, thường tìm thấy trong nước chống đông đặc của xe hơi. Tại Haiti, có 76 trẻ em bị chết vì thận bị hủy hoại, giống như bên Panama. Thuốc trị sốt cho trẻ em bán sang Hoa Kỳ có chứa độc chất diethylene glycol. Chất này cũng được đưa vào kem giả mang nhãn hiệu Colgate và bán sang các nước khác, kể cả Hoa Kỳ và Canada. Thuốc giả của Trung Quốc được bán tràn lan sang các nước Jordania, Ai Cập, Syria và cả Israel nữa. Vật liệu xây dựng tường khô của Trung Quốc chứa chất sulfurous gas, bốc mùi trứng thối gây sưng phổi, ngứa cổ, nghẹt thở và làm hư các ống dẫn nước, khiến cho các máy sưởi và máy lạnh không hoạt động được. Các đồ trang sức của Trung Quốc có chứa chất cadmium gây bệnh ung thư. Rất nhiều sản phẩm may mặc dành cho trẻ em chứa nhiều hóa chất formaldehyde, cadmium và chromium độc hại quá mức được phép, gây nhiễm trùng da và đường hô hấp cho trẻ em. Biết phong trào tẩy chay hàng hóa và nông phẩm do Trung Quốc sản xuất đang lan rộng, các hãng sản xuất ăn cắp thương hiệu của các mặt hàng khác của Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Indonesia, và thay vì đề rõ là chế tạo tại Trung Quốc, Made in China, thì lừa người mua bằng cách viết tắt với chữ rất nhỏ, Made in PRC, nghĩa là chế tạo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Ngoài ra, các hãng sản xuất Trung Quốc lại còn tìm cách lừa người mua bằng cách đề trên sản phẩm là chế cho Walmart Hoa Kỳ hay đóng gói tại Hoa Kỳ. Rất thường khi các sản phẩm của Trung Quốc được bán sang cho một nước trung gian, đồng lõa làm ăn và đóng nhãn tại nước đó rồi chuyển sang Hoa Kỳ. Đây đã là cách 50 tấn mật ong có độc tố của Trung Quốc được bán sang Ấn Độ, đóng nhãn sản xuất tại Ấn Độ, rồi được chuyển qua Mỹ. Ngoài ra, con bạch tuộc Trung Quốc còn giơ các vòi cạnh tranh bất chánh, cướp công ăn việc làm của nhiều quốc gia, chiếm tài nguyên thiên nhiên của các nước láng giềng, trong đó điển hình có Việt Nam, chiếm lãnh nhiều thuộc địa bằng mặt trận kinh tế. Đó là trường hợp của các nước Phi Châu hiện nay đã bán đất hay nhượng đất hoặc ký hợp đồng thương mại làm ăn với Trung Quốc. Thế rồi còn có các dịch vụ đánh cắp bí mật quốc phòng và gia tăng đầu tư vào quân đội. Tất cả đều là những thủ đoạn hiểm độc, trầm trọng mà thế giới Tây Âu ham lợi nhuận và thích làm ăn với Trung Quốc chưa nhìn ra hay không muốn nhìn ra. Riêng đối với Việt Nam, các vụ lái thương Trung Cộng vơ vét mọi thứ nông phẩm sạch từ Bắc chí Nam và thải mọi thứ hàng hóa, rau trái và thực phẩm độc hại sang Việt Nam cũng nằm trong sách lược của con bạch tuộc khổng lồ Trung Quốc dùng các vòi độc giết chết các dân tộc khác trên thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con đường cha đi do Đình Hy trình bày.
Con đường cha đi bao nhiêu khó nguy chuyên chuyên gặp trần. Con đường cha cao bao nhiêu đơn đau nào ai có thấu. Trời ơi quỷ mơ treo lên thật xa ôi cơn gió xa. Chúa đâu tôi tin nhưng vì thương mến. Tiếng tròn thân tình người bờ bên Chúa cất bước đi càng về nhiều hình đường chân thập giá Chúa ơi chúc con theo chân cha lành. Theo người cha thân con lẽ bước chân qua muôn đường trần theo người cha yêu con tôi lắng lo mặc bao giông tố vì từng ngày qua đường thật xa con luôn thiết tha Chúa con nguyện thân này dâng hiến sống đời nhân người mà bên Chúa cất bước đi bên yêu cùng đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha này chân thật đã Chúa ơi giúp con theo chân cha lành. Theo người cha thân, con lê bước chân qua muôn đường trần. Theo người cha yêu, con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì từng ngày qua con đưa thật ra luôn thiết tha. Chúa ơi con nguyện ngày dâng hiến sống đời nhân hiền. Tình người mở bên Chúa cất bước đi. Đường chân thật đã Chúa ơi giúp con theo chân cha lành. Tình người bờ bên Chúa cất bước đi chân về nhục hình. Đường chân thật đã Chúa ơi giúp con theo chân cha lành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Caracas, Đức Thánh Cha Francisco tha thiết kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại Venezuela thành tâm đối thoại để tìm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay tại nước này. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 470 đại biểu của phong trào Italia bênh vực sự sống, Đức Thánh Cha tái bênh vực quyền sống và tố giác sự tách biệt giữa kinh tế và luân lý. Jerusalem, các tín hữu Kitô Palestine kêu gọi chính quyền Israel giảm bớt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát Israel nhân dịp lễ phục sinh sắp tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.